Bây giờ chúng ta niệm Phật. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra To Sa Ma Bụt Đà Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A To Sa Ma Sa Bụt Đà Sa. Nam mô Tát Sa Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ hàng năm thì vào mùa an cư kiết hạ của chư tăng thì có một cái khóa thiền vào mỗi buổi chiều Chủ nhật. Và hôm nay là mùa an cư năm 2566, tức là 2023. Thì lẽ ra đó là năm nay là khóa 23, nhưng mà vì do có một năm bị Covid cho nên không có tổ chức được cái buổi giảng ở trong mùa an cư 2020. Vì vậy cho nên á bây giờ đã 2023 nhưng mà lại là khóa thiền 22. Thì ở đây chúng ta những cái khóa thiền á, thì khi mà nghe khóa thiền thì ai cũng nghĩ rằng là có một cái khóa tu đặc biệt nào đó. Mà trong đó là mỗi ngày mình sẽ thực hành theo một cái phương pháp tu tập. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, thì thầy hướng dẫn cái nguyên lý tu tập, chứ không có hướng dẫn phương pháp. Bởi vì á, mỗi người sinh ra thì Pháp đã cung cấp cho mỗi người là một cái bài học thiền ngay trong đời sống của chính mình. Đó là cái sinh mệnh hay là cái sinh nghiệp mà mỗi người đã sẵn có. Từ khi sinh ra cho đến khi mình lìa bỏ cuộc đời, thì cái việc duy nhất hay là cái ý nghĩa duy nhất mà chúng ta sinh ra trên cuộc đời đó, đó chính là học ra bài học của chính mình. Học ra chính mình trong cái bối cảnh cuộc sống. Cái hoàn cảnh xung quanh thực ra không quan trọng. Kia mình ở trong cái môi trường nào thì thực ra không quan trọng. Cho dù đó là thiên đàng hay địa ngục cũng không phải là quan trọng. Mà quan trọng là bản thân mình ở trong đó như thế nào. Mình có thấy ra mình được ở trong đó hay không? Quan trọng là như vậy. Mình á, thì thường là cứ muốn là một cái hoàn cảnh tốt đẹp. Ai cũng muốn có một cái hoàn cảnh tốt đẹp, một cái điều kiện tốt đẹp. Nhưng mà thực ra đó, cái hoàn cảnh, tất cả cái hoàn cảnh đều là phụ, không phải là chính. Mà bản thân mọi người mới là chính. Bản thân mỗi người mới là cái bài học giác ngộ của chính mình, chứ không phải là cái hoàn cảnh bên ngoài. Và cái như vậy đó thì cái bài học thiền, bài học đạo, bài học giác ngộ là đã có sẵn ở đây mỗi người, có sẵn trong từng hơi thở, trong từng bước đi, trong từng cái sinh hoạt nhỏ nhặt nhất ở trong đời sống hàng ngày. Thì đó là bài học mà mỗi người cần phải thấu triệt. Đó. Nhưng có điều á, vậy thì cuộc đời sinh ra để làm gì? Nếu như mọi người đã là bài học giác ngộ của mình, thì ở đâu cũng được, ở đâu một chỗ nào mà một mình thôi, chứ không cần phải có ai hết, thì mình cũng học được bài học giác ngộ của mình. Nhưng mà tại sao lại có cuộc đời sinh ra để làm gì? Thực ra cuộc đời sinh ra đó lại có một ý nghĩa khác, đó là ý nghĩa giúp cho mình thấy ra mình. Đó, cái ý nghĩa của cuộc đời rất là tuyệt vời. Mình thì mình cứ muốn cuộc đời là như ý mình, là phải thế này, phải thế kia gì đó. Nhưng thực ra đó, cuộc đời nó là như vậy. Cuộc đời như vậy để làm gì? Cuộc đời như vậy để nó tác động vào mình, giúp mình thấy ra mình. Đó. Thí dụ như là khi ai khen thì mình có thấy mình ra sao không? Khi ai chê có thấy mình ra sao không? Khi mình thành công thì thấy mình ra sao? Khi mình thất bại thấy mình ra sao? Khi mình vui thì thấy mình ra sao? Khi buồn thì thấy mình ra sao? Cho nên cái mà gọi là pháp thế gian á, cái từ mà gọi là pháp thế gian á, có nghĩa là được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ, vinh nhục, đó, trắng đen, tất cả những cái mà thường xuất hiện ở giữa đời đó, thì nó luôn là nó tác động vào mình, và cái tác động đó, đó là để giúp mình thấy ra mình. Nhưng mà mình á, phần lớn á, mình không hiểu được điều đó, cho nên á, là khi mà gặp một cái chuyện gì á, thì mình là cứ muốn là cái hoàn cảnh đó nó thuần theo ý mình, chứ không phải là mình thấy đó là cái tác động để giúp cho mình thấy ra mình. Cho nên mình sẽ đau khổ. Ví dụ như là mình thất bại cái mình thấy đau khổ. Nhưng mà cái thất bại đó đó là một cái lời nhắc nhở, hay là một cái tác động để giúp mình thấy ra mình. Thấy ra mình trong thất bại là như thế nào. Vì vậy chúng ta thấy rằng là không phải là những hoàn cảnh ở đời, mà là thái độ của mình như thế nào đối với hoàn cảnh đó. Cái thái độ của mình á, bị đau khổ hay là hạnh phúc, vui hay buồn, đúng hay sai, xấu hay tốt gì đó, là do thái độ của mình, chứ không phải là do hoàn cảnh cuộc đời. Bởi vì hoàn cảnh cuộc đời đó, thì từ ngàn xưa cho đến ngàn sau thì nó vẫn cứ vậy. Tại vì có thể nói là cái lập trình của cuộc đời đó là luôn luôn nó có sẵn cái thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ đó. Chưa bao giờ là có một lúc nào mà cái cuộc đời này nó sẽ là bình yên hoàn toàn, không phải như vậy. Nhưng mà mình tưởng là cuộc đời là không bình yên, thực ra là tâm mình không bình yên, chứ không phải là cuộc đời không bình yên. Bởi vì lúc nào đó mà tâm chúng ta bình yên á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có vấn đề gì cả. Khi chúng ta thực sự tâm hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng á, thì mình thấy không có vấn đề gì cả. Và ngay cả khi mình gặp những cái đối cảnh nghịch cảnh, thì mình lại cảm ơn nghịch cảnh nữa là khác. Bởi vì chính cái nghịch cảnh đó nó mới giúp cho mình là phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Nếu không có những cái nghịch cảnh, nếu không có những cái tác động từ bên ngoài đó, thì mình sẽ không bao giờ mà có được cái cũng phát huy được cái trí tuệ và đạo đức. Mà cái trí tuệ và đạo đức ở trong mỗi người đó vốn là đã hoàn hảo. Thầy thấy ra như vậy, là cái trí tuệ và đạo đức ở nơi mọi người vốn là đã hoàn hảo. Nhưng mà tại vì á, mình lại không thấy được cái sự hoàn hảo đó, mà mình lại cứ muốn cái sự hoàn hảo ở bên ngoài. Trong lúc cái bên ngoài đó, cái không hoàn hảo ở bên ngoài chính là để giúp cho mình thấy ra mình. Thì mình lại cứ hướng ra bên ngoài để muốn cái hoàn cảnh bên ngoài hoàn hảo. Nhưng mà mình lại không biết rằng là hoàn hảo hay không là do thái độ của mình đối với bản thân cũng như đối với cuộc sống. Đó. Thì cuộc sống đó chính là cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống trong đó. Có thể là những cái hoàn cảnh như thử là gia đình, vợ chồng, anh em, con cái, cha mẹ, có thể là những cái hoàn trong những cái bối cảnh nhỏ như vậy, cũng có thể là có cái bối cảnh lớn trong xã hội, trong cộng đồng. Nhưng mà tất cả những cái đó đó luôn là mình sai lầm ở chỗ vợ thì muốn chồng theo ý mình, chồng cũng muốn vợ theo ý mình, thế là sinh ra xung đột. Còn nếu như vợ chồng như thế nào, chồng như thế nào đó, nhưng mà vợ luôn là đủ bình tĩnh sáng suốt để mà điều chỉnh lại cái thái độ của mình, chồng cũng vậy, bình tĩnh sáng suốt để mà điều chỉnh lại cái thái độ của mình. Bởi vì trong đời sống mình thấy là chỉ có cái thái độ, nhận thức và hành vi thôi. Nhận thức là cực kỳ quan trọng, cho nên trong đạo Phật á, cái nhận thức á, đúng á, được gọi là chánh kiến, còn nhận thức sai á, thì gọi là tà kiến. Trong bát chánh đạo á, thì chánh kiến là đi đầu, tại vì phải thấy biết đúng. Và trong đạo Phật á, cũng nhấn mạnh cái chánh kiến là chính, chánh kiến hay là chánh tri kiến, tức là thấy biết đúng. Đầu tiên mình là phải thấy biết đúng, thấy đúng, nghe đúng, ngửi đúng, nếm đúng, xúc chạm đúng và biết đúng, đó gọi là chánh tri kiến. Đơn giản như thử Đức Phật Ngài nói với ông Bahiya là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có cái bản ngã Bahiya trong đó. Là Bahiya là chứng ngộ A-la-hán liền. Tức là biết thay đổi ngay cái thái độ, nhận thức và hành vi của mình. Thì té ra đó, một cái điều mà Bahiya nhận ra là té ra tất cả mọi phiền não khổ đau trên đời này đó đều là do nhận thức và hành vi sai lầm của mình thôi. Chẳng phải là cuộc đời sai lầm. Cuộc đời thì có khi mưa, khi nắng, khi lạnh, khi nóng, khi thế này thế kia đó chứ. Thì cuộc đời nó là như vậy mà. Nhưng mà mình đó, khổ hay là vui, là đúng sai xấu tốt là do thái độ của mình. Mà thái độ thì chỉ có hai thái độ thôi, đó là thái độ nhận thức và hành vi. Đó. Nếu mà mình nhận thức sai, tức là mình thấy sai như kiểu mà mình thấy sợi dây mà mình tưởng là con rắn đó. Cái thấy sai, phần tất cả những cái thấy sai đều phát xuất từ cái ảo tưởng, từ cái tưởng sai lầm. Chúng ta thấy một cách chủ quan, thấy theo một cái khái niệm, cái quan niệm mà mình tự đặt ra hoặc là cuộc đời áp đặt cho mình. Rồi bây giờ mình cứ thấy mọi sự, mọi vật tưởng là nó như thế này, rồi cho nó là, rồi muốn nó phải là, mong nó sẽ là gì đó. Chính những cái điều đó đó là tạo ra cho mình là hạnh phúc hay đau khổ. Nhìn lại cho cùng á, thì chúng ta thấy rằng là hạnh phúc hay đau khổ thực ra cũng là ảo thôi, chứ không phải thật. Khi mà người ta thỏa mãn được cái ước muốn thì người ta gọi là hạnh phúc, nhưng mà không hẳn là thỏa mãn được ước muốn là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó là một hạnh phúc rất là thế tục. Cái hạnh phúc đó, chính cái hạnh phúc đó nó là sẽ đổi lại thành là đau khổ. Thí dụ như thế này, một người mà thích nhậu nhẹt chẳng hạn, thì nếu mà họ được nhậu nhẹt thì họ sẽ rất là hạnh phúc. Nếu mà ngày nào cũng được nhậu nhẹt thì rất hạnh phúc, nhưng nếu ngày nào cũng nhậu nhẹt thì trước sau cũng là sơ gan cổ trướng. Nó là vậy thôi. Trước sau gì là cũng phải bệnh này bệnh kia. Cho nên đó, hóa ra là cái hạnh phúc đó đó, cái hạnh phúc mà con người mà tạo ra đó, do ảo tưởng tạo ra đó, thì cái hạnh phúc đó chỉ là một, vẫn là đau khổ thôi. Cho nên trong cái khổ mà Đức Phật Ngài nói đó, cái vô thường khổ vô ngã đó, thì cái chữ khổ đó không có ám chỉ là những cái đau khổ không thôi, mà ám chỉ luôn cả những hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này là hạnh phúc do ảo tưởng tạo ra. Còn khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì không có hạnh phúc và đau khổ gì cả. Thì lúc đó đó Đức Phật Ngài gọi là Paramang Sukham. Tức là cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc siêu thoát. Tức là một cái hạnh phúc mà nó vượt ra ngoài cái hạnh phúc và đau khổ. Cái hạnh phúc đó là sự tịch tịnh, sự vắng lặng, sự rộng rang, nhẹ nhàng, thoải mái, không bị ràng buộc, không bị che nấp, không bị phiền não gì cả. Thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Còn cái hạnh phúc của mình là ví dụ như mình thích ăn phở, bây giờ ai cho mình một tô phở để ăn là mình thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà người ta nói rằng là thịt đỏ là coi chừng là bị ung thư đó, chẳng hạn như vậy. Thành ra là mình ăn ngon mình cho là hạnh phúc, nhưng mà không chừng là đang rất ung thư vào, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái hạnh phúc mà với là cái đau khổ mà do cái thái độ sai lầm của mình á, thì cái hạnh phúc và đau khổ đó nó không có giá trị nhất định, không có một cái giá trị thật. Mà hạnh phúc đó cũng từ cái ảo tưởng của mình tạo ra mà thôi. Một người họ bình thản, họ có thể thấy người ta rất hạnh phúc, nhưng mà họ có thể thấy rằng là thật ra người đó đâu có hạnh phúc gì đó, đang ở trong đau khổ mà họ không biết. Họ tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó chỉ là thỏa mãn cái tham vọng, cái tham muốn của mình mà thôi, cái đó không phải là hạnh phúc. Mà cái đó là cái hạnh phúc đó chỉ là một mặt khác của đau khổ mà thôi. Cũng giống như bàn tay nó có hai mặt á, tức là một bên là mặt hạnh phúc, một bên là đau khổ. Thì thật ra là hạnh phúc là hai mặt của một vấn đề. Thì cái giác ngộ giải thoát á, là khi mình thấy ra sự thật, mình không còn bị che lấp, không còn bị trói buộc, thì lúc đó mình sẽ sống nhẹ nhàng thanh thoát, không hạnh phúc bằng chặt đau khổ gì cả, mà là một cái trạng thái mà gọi là tịch tình vắng lặng. Mà chữ tịch tình này á, thì Đức Phật Ngài định nghĩa là Shanti Paramang Sukham, tức là tịch tình là mới thật sự là cái, bây giờ mình dùng từ thì siêu lạc tức là cái hạnh phúc siêu việt, chứ không phải là cái hạnh phúc bình thường. Mà nói siêu việt thì nghe cho oai vậy thôi, chứ nó rất là bình thường. Khi nào mà mình có thể sống rất là bình thường, không cần cái gì cả, ăn cái gì cũng thấy ngon, ngủ đâu cũng được, ai khen cũng chẳng sao, chê cũng chẳng sao, tâm lúc nào cũng là rộng lặng trong sáng, thì người đó chắc chắn là một cái người mà không bị đau khổ, chứ không phải là hạnh phúc gì cả. Không có hạnh phúc theo nghiệp của mình, mà người đó là không có đau khổ, không có phiền não. Nhưng mà con người sinh ra đó thì vốn nó đã là hoàn hảo, cho nên người ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiền. Không phải là nhân chi sơ là mới sinh ra, mà nhân chi sơ là nguyên là vốn là thanh tịnh trong sáng. Đức Phật Ngài nói cái tâm của mỗi người đó là phát xá ra chi tá, là một cái tâm mà chói sáng. Mà nói chói sáng á, thì nó luôn là nó kèm theo là thanh tịnh, hay là nó có hai từ, một từ thanh tịnh tức là trong lành, và một từ tịch tịnh tức là vắng lặng. Cho nên nó là hai cái này nó đi đôi với nhau, là rộng lặng trong sáng. chữ làng á, chữ làng tức là tịch tịnh. Còn chữ rộng ràng á, chữ rộng ràng ở đây tức là không có buồn phiền, không có bị là day dứt hay là ăn năn hối hận gì đó, một cái tâm rất là thanh thản, cho nên là rộng ràng tức là nó không có vướng gì cả, thì cái đó gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh á, khi mình làm một cái điều gì mà tội lỗi, làm cái điều gì mà hại mình hại người đó, thì mình cứ bức rất khó chịu, bất an đó. Nhưng mà khi tâm mình mà khi mình không làm điều gì mà hại mình hại người á, thì lúc đó cái tâm nó rất là trong tinh khiết đó, trong suốt tinh khiết, và nó tĩnh lặng, và một yếu tố nữa là trong sáng, tức là ba yếu tố đó đó, thì trong cái từ chuyên môn á, hay nói đó là giới định tuệ, hay là biểu hiện qua cái tinh tấn chánh niệm tịnh giác, biểu hiện qua cái thần trọng chú tâm quan sát chẳng hạn. Đó là những cái yếu tính hay là những cái đức tính nó đã hoàn hảo trong mọi người, nhưng mà bởi vì á, do là mình không thấy được cái sự hoàn hảo đó, mà mình cứ mong cái hoàn hảo ở bên ngoài, trong khi đó cái mục đích của cái hoàn cảnh bên ngoài đó, nó có nhiều mặt, nó sẽ có rất là nhiều mặt, khổ cũng có, lạc cũng có, được cũng có, mất cũng có, khen cũng có, chê cũng có, vinh cũng có, nhục cũng có, là để làm gì? Để tác động vào mình, để xem tự mình phản ứng như thế nào, tức là để giúp cho mình biết điều chỉnh cái nhận thức hành vi của mình sao để cho đừng có tạo ra cái phiền não khổ đau cho mình và người đó. Thành ra những cái giá trị mà từ bên ngoài mà đưa đến với mình đó, tất cả những cái bên ngoài đến với mình đó, dù là địa ngục hay thiên đàng, dù là thành công hay thất bại, dù là vinh hay nhục, thì đều là những cái tác động để giúp cho mình điều chỉnh lại cái thái độ nhận thức và hành vi. Đó là cái nhận thức hết sức cơ bản. Nhưng mà chúng ta thì cứ muốn là tu làm sao để mà đạt được một cái trạng thái tốt đẹp theo ý mình, nhớ, nỗ lực làm sao để đạt được một cái cảnh giới gì mà thật là cao siêu màu nhiệm gì đó. Hay là mình muốn có một quyền năng gì dữ dội. Thật ra khi mà con người mà muốn có một cái quyền năng á, thì lúc đó là có một cái tham vọng gì đó. Mà nếu cái người đó mà có quyền năng thì rất là nguy hiểm. Cho nên á, cái người ngược lại, cái người mà họ có một sức mạnh rất là lớn, thì họ là sống rất bình thường, rất giản dị, và chính cái giản dị bình thường đó mới là cái sức mạnh lớn nhất. Có một lần thầy nói với một người đệ tử là vì cái người đệ tử đó là muốn luyện thần thông muốn luyện thần thông, thì thầy mới nói với người đệ tử đó là bởi vì thần thông tức là muốn tạo ra một cái sức mạnh lớn nhất. Thì thầy mới nói với người đệ tử đó là cái sức mạnh lớn nhất là người có thể chịu đựng mình không là gì cả. Khi nào mà mình thấy mình chẳng là gì cả. Cho nên thầy mới định nghĩa rằng người ta thường là người ta định nghĩa một vị A-la-hán hay là một vị Phật là cái gì đó mà cực kỳ là vĩ đại. Nhưng mà không phải. Thực ra khi mà các vị người ta chứng ngộ được A-la-hán hay là người ta đã giác ngộ rồi á, thì người ta sẽ thấy rất là bình thường. Cho nên thầy mới có thấy ra như thế này. Cái người tầm thường á, thì luôn là muốn phi thường. Còn người phi thường á, là bởi vì họ thấy phi thường trong những cái rất bình thường. Từ cái đi, cái thở, cái tất cả mọi cái đều rất phi thường. Trong cuộc sống của chúng ta đó, mỗi cái tế bào mà nó đang vận hành trong cơ thể của mình nó cực kỳ phi thường. Máu chảy trong một người mình là vô cùng phi thường. Đó. Những cái thay đổi trong con người mình đó, là vô cùng phi thường. Cho nên mình đang sống trong phi thường rồi, mà mình lại cứ muốn một cái phi thường ảo nào đó, rồi cố mà rèn luyện cho đến lúc tẩu hỏa nhập ma luôn. Đó. Cho nên đó là một cái tham vọng. Chứ thực ra đó, khi mình tâm mình hết sức bình thường đó, thì lúc đó mình mới thấy rằng là tất cả mọi pháp, tất cả mọi sự đều là tuyệt vời. Cho nên khi nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Vậy thì cái việc mà tu tập á, ở đấy không phải là tu tập, không phải là rèn luyện theo một cái phương pháp nào đó để đạt được một cái sở đắc nào đó mà mình muốn, hay là đạt được một cái lý tưởng nào đó mà mình mong muốn. Mà tu tập á, chỉ có nghĩa là bình tĩnh để thấy ra sự thật, đơn giản là vậy thôi. Nếu mình bình tĩnh thì mình sẽ thấy ra được sự thật. Đó, giống như là cái sợi dây mà mình tưởng con rắn là bởi vì do mình sợ hãi, cho nên mình mới thấy sợi dây, cái là mình tưởng con rắn. Còn nếu mình bình tĩnh á, nếu mình bình tĩnh sáng suốt thì mình sẽ thấy đó là sợi dây. Mà khi mình thấy đúng là sợi dây rồi á, thì mình sẽ không còn lo lắng sợ hãi hay là có những cái hành động vô ích. Thầy trải qua là 60 năm xuất gia tu tập. Qua 60 năm á, lúc đầu thầy cũng là nỗ lực, cũng nghĩ như bao nhiêu người khác là mình phải nỗ lực làm sao để đạt được bậc thánh này bậc thánh kia, hay là đạt được thiền này thiền nọ gì đó. Nhưng mà càng ngày á, khi mà mình sống rồi trải nghiệm chiêm nghiệm rồi thấy ra rằng là thật ra không phải tu để đạt được cái gì cả, mà tu là để thấy ra chính mình thôi. Mình chưa thấy ra chính mình á, mà thấy ra chính mình là để làm gì? Để thấy ra được là cái thái độ nhận thức và hành vi của mình là đúng hay sai, xấu hay tốt như thế nào đó, đem lại cái lợi ích cho mình cho người, hay là đem lại cái tai hại cho mình và người. Đơn giản là vậy thôi. Tất cả cái sự thật nó đã có sẵn và chân lý ở khắp mọi nơi. Tại sao mình lại phải đi tìm chân lý ở bên kia sông? Mà trong khi mình ngồi đây á, thì không có cái gì cũng phải là chân lý. Nó không phải là chân lý là do con mắt nhìn của mình. Chứ còn mọi sự đều là chân lý. Quý vị cứ quan sát thử coi. Tất cả mọi cái đều là chân lý. Chỉ có mình không nhận ra được cái đó là chân lý, là bởi vì mình nghĩ chân lý là một cái gì khác. Tức là mình ảo tưởng tạo ra một cái gì đó, và mình nghĩ rằng là mình phải đi tìm cái đó, mà trong lúc chân lý thì ở khắp mọi nơi. Cho nên chân lý là không có cần đi tìm, không cần theo đuổi, mà là chỉ nhìn ra thôi, chỉ lặng lẽ chiếu soi thôi. Thì cái đó gọi là thiền vipassana là vậy đó. Vipassana có nghĩa là lặng lẽ chiếu soi, lặng lẽ quan sát, hay là lắng nghe, hay là cảm nhận lại cái sự sống đang là. Cái trật tự vận hành của sự sống là cực kỳ quan trọng. Mình không thể sống trong quá khứ, mình cũng không thể sống trong tương lai, mà mình chỉ đang sống trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Đó, cho nên cái khoảnh khắc hiện tại này là cực kỳ quan trọng. Ở trong đó đó, nếu không có cái thái độ nhận thức và hành vi sai lầm, thì tất cả đều đã đúng hết rồi. Như vậy rõ ràng á, là chị có cái sai chính là ở chỗ nhận thức và hành vi sai sai lầm thôi. Chứ còn tất cả mọi cái đều là đúng. Cũng giống như sợi dây là sợi dây thôi. Nhưng mà tại vì mình tưởng nó là con rắn cho nên mình mới sinh ra sợ hãi, lo lắng đủ thứ. Đó. Cho nên tất cả những cái phiền não khổ đau là do mình tạo ra, chứ không phải là từ cuộc đời. Đó. Không phải vì mình thất bại mà đau khổ, mà là do thái độ nhận thức và hành vi như thế nào đó mà đưa đến cái đau khổ đó, chứ không phải là thất bại, bởi vì thất bại nó lại là mẹ thành công. Đó. Có khi thất bại á, cái chữ thất bại và mẹ thành công á, nó nghe mình tưởng đâu là tức là thất bại nó sẽ nhờ cái thất bại đó mà mình sẽ thành công, không phải vậy. Không phải là nhờ thất bại mà mình thành công, mà chính thất bại là thành công. Chính thất bại là thành công. Bởi vì nhiều khi mà mình có những khi mình thành công á, chữ thành công theo nghĩa là mình đã đạt được cái tham vọng của mình. Thì thành công đó là không thành công chút nào cả. Thành công đó chỉ đem đến cái phiền não khổ đau mà thôi. Có khi chính thất bại lại là thành công. Đó. Mà cái điều này đó là mỗi người phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm. Trải nghiệm là gì? Trải nghiệm là sống rõ biết mình từng khoảnh khắc, gọi là trải nghiệm. Trải nghiệm không có nghĩa là mình phải chạy đông chạy tây nào đó để mà tìm một cái cảm giác hay là tìm một cái kinh nghiệm nào đó, không phải vậy. Mà trải nghiệm chính là sống từng khoảnh khắc. Đó, sống từng khoảnh khắc. Mình đang sống như thế nào? Mình có rõ biết là mình đang sống như thế nào không? Mình đang đi, mình có rõ biết là mình đang đi như thế nào không? Mình đang ăn, mình có rõ biết đang ăn như thế nào không? À, bởi vì nếu mình không rõ biết á, thì mình không phát hiện ra ở trong đó cái thái độ ăn như thế nào, cái thái độ đi như thế nào. Tất cả đều cái vấn đề không phải là đi hay là ăn hay là gì, mà là thái độ ăn, thái độ đi, đó, thái độ làm việc, thái độ thương yêu, thái độ ghét bỏ. Tất cả những cái thái độ đó mới là vấn đề, chứ không phải là đi là vấn đề. À, không phải ăn là vấn đề, mà là thái độ ăn hay là thái độ đi. Đó. Sống độc thân hay là có gia đình không phải là vấn đề, mà thái độ sống độc thân như thế nào, thái độ sống trong gia đình như thế nào. Cho nên đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái thái độ đó là cực kỳ quan trọng. Mà Đức Phật á, ngài mới nhìn tất cả mọi cái thái độ, cuối cùng ngài gom lại trong bốn điều thôi: thái độ nhận thức và hành vi sai lầm thì đưa đến phiền não khổ đau, đó là tập đế khổ đế. Thái độ và nhận thức và hành vi đúng tốt thì không đưa đến phiền não khổ đau hay là chấm dứt phiền não khổ đau, đó là đạo đế diệt đế. Tất cả cái chân lý đó nó gom lại chỉ trong chừng đó thôi, mà mình có thấy được mình trong đó hay không thôi. Bây giờ mình nhìn cái thái độ của mình chính là nhìn cái thái độ trong những cái nhận thức và hành vi đó. Ví dụ như khi mình gặp một cái nghịch cảnh mà thái độ của mình là sáng suốt bình tĩnh thì không sao hết. Nhưng mà khi mình gặp một nghịch cảnh mà thái độ mình lo lắng sợ hãi, hay là mình có cái thái độ chẳng hạn như là thái độ hủy diệt, mình gặp một cái đối thủ là mình muốn hủy diệt cái đối thủ đó, đó là cái thái độ. Có rất nhiều cái thái độ, nhưng mà mỗi cái thái độ đều có một cái quả của nó. Thí dụ như khi thái độ sân khởi lên thì lúc đó mình có nhìn thấy được cái ảnh hưởng của cái sân đó trên người mình như thế nào hay không? Mình không nhìn thấy cái điều đó, mà mình cứ nhìn cái đối tượng mà mình không ưa, không thích. Mình chỉ nhìn cái đối tượng đó, rồi mình muốn là điều chỉnh cái đối tượng đó thôi. trong lúc đó đó, cái thái độ của mình mới là cần điều chỉnh. Nếu mà khi mình sống trong cuộc đời mà mình biết trọn vẹn với mình từng khoảnh khắc, và trong đó đó nếu có nhận thức và hành vi cái gì sai lầm thì mình điều chỉnh ngay đó, điều chỉnh ngay đó thôi. Và mình đừng có nghĩ rằng là mình tu hành để mình đạt được một cái gì đó siêu việt, không phải vậy. Mà tu hành nó là đơn giản là thế này thôi. Ví dụ như thầy, ly nước này là một ly nước sôi 100 độ. Nhưng mà thầy hấp tấp, cho nên uống vô cái phọc miệng. Đó là do hấp tấp thôi. Như vậy tức là tập đế khổ đế. Còn bây giờ thầy cẩn thận thử, coi thử nó nóng lạnh như thế nào để uống. Thì tính được cái phọc miệng. Hành động rõ ràng sáng suốt, cho nên không bị phọc miệng. Đó là đạo đế diệt đế. Còn hấp tấp uống vô phọc miệng, đó là khổ đế tập đế. Chứ tại sao lại giải thích cái tứ diệu đế nó quá cao siêu. Nói niết bàn đâu ở trên trời dưới đất á. Cái niết bàn gì? Niết bàn tức là không đau khổ. Đủ sáng suốt, đủ bình tĩnh sáng suốt để không đau khổ. Bình tĩnh sáng suốt là đạo đế, không đau khổ là diệt đế. Vậy thôi chứ đâu phải có chuyện gì cao siêu đâu. Mình đi, nếu mình đi hấp tấp, mình đạp một cái đinh. Đó là rồi á, phải đi nhà thương. Có khi là nếu mà bị tetanus gì đó đó thì rất là nguy hiểm. Đó. Là vì sao? Là vì mình thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt, hành động bừa bãi, cho nên là mới phải mất một thời gian, tốn tiền tốn bạc, rồi đau nữa, mất ăn mất ngủ nữa. Thì đó là tập đế khổ đế. Còn nếu mình nhìn kỹ, quan sát kỹ đàng hoàng thì mình thấy cái đinh là mình tránh. À, rồi nếu mình có lòng từ bi nữa thì mình lấy cái đinh đó mình để sang chỗ khác để cho người khác khỏi đạp. Thì như vậy tức là trí tuệ và từ bi. Mà trí tuệ và từ bi tức là đạo đế. Mà đạo đế thì diệt đế, tức là không có phiền não khổ đau. Vậy thôi. Rồi chừng đó thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải cố tu để ngày mai mình đạt được cái gì đó. Không có ngày mai. Ngày mai là để chuyển cho ngày mai lo. Quá khứ. Cái chuyện gì qua rồi thì nó cho nó qua đi. Còn chuyện ngày mai thì để cho ngày mai lo. Còn bây giờ mình có thấy được cái hiện tại đó. Tứ diệu đế là chỉ ở trong hiện tại. Chứ không phải tứ diệu đế là tương lai. Bởi vì Đức Phật Ngài nói mà. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Như vậy á, tất cả chân lý đều nằm ở ngay nơi hiện tại, ở tại hiện tại đây thôi. Chứ không phải là mình vì ngày mai gì cả. Nhưng mà nhiều người sẽ đặt câu hỏi là nếu mình không có nghĩ tới ngày mai mà chỉ tới hiện tại thôi á, thì mình không có tương lai hay sao? Không phải như vậy. Cái người nào mà rõ biết hiện tại đó, cho nên không đạt cho đến, cho nên tương lai không phải đi nhà thương. Không đạp đinh tức là đang tạo một tương lai rất là tốt đó. Còn nếu đi hấp tấp mà đạp cái đinh đó là tương lai là đi nhà thương mấy một thời gian rồi mất tiền mất bạc đó, chẳng hạn vậy. Thế nó tương lai là cái gì? Tương lai là do mình có thấy rõ được hiện tại hay không, mình có sống đúng tốt trong hiện tại hay không. Nếu mình sống đúng tốt trong hiện tại thì tương lai sẽ là an lạc hạnh phúc. Đó. Cái tương lai là cái chuyện là vận hành của pháp, chứ không phải tương lai là cái mà mình tạo ra. Đó. Mà là cái mà cái hiện tại đó, cái hiện tại mà mình sống đúng tốt ở trong hiện tại đó thì tương lai sẽ tốt đẹp, chắc chắn là như vậy thôi. Đó. Với lại thêm một cái nữa là cái tầm nhìn. Khi một cái người mà họ rõ biết hiện tại á thì tầm nhìn của họ sẽ rất rộng. Nhưng mà cái người mà không biết hiện tại á thì sẽ không biết, sẽ không có tầm nhìn tương lai. Làm sao mà hiện tại không làm gì được cả mà tương lai có được? Cái tương lai là hoàn toàn tùy thuộc vào cái khả năng của mình nhận thức hiện tại như thế nào. Đó. Bây giờ đến để cho các Phật tử đặt câu hỏi. Có ai có một đem cái mic?
Dạ.
Ở phía sau có người hỏi kìa.
Kính chào thầy và mọi người. Con có một câu hỏi, mong thầy sẽ giải đáp cho con. Con có một người chị thì chị con bị 6 năm bị mất ngủ. Dạ. Câu hỏi này có thể không liên quan tới những cái chủ đề hồi nãy thầy giảng lắm, nhưng mà con cũng rất hy vọng mà thầy có thể giải đáp cho con. Thì người chị của con đã bị mất ngủ 6 năm và những cái kinh nghiệm, những cái khoảng thời gian trước thì chị con phải sử dụng đầu óc suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề công việc cũng như học tập. Và chị con bị mất ngủ thì dạo này cũng có thử những cái phương pháp khác giống như là thiền, yoga và massage cơ thể để em sau dễ ngủ được, nhưng mà vẫn chưa thể chữa được cái căn bệnh này. Con hy vọng, con nghĩ điều này nó liên quan đến việc là cơ thể mình bị đánh mất chánh niệm cho vô thức hoạt động nhiều quá. Thì không biết là đây có phải là một cái lý do khiến cho chị con mất ngủ không ạ? Và không biết là có những cái phương pháp nào để có thể là trị chứng mất ngủ này không? Con xin cảm ơn thầy.
Mất ngủ hả? Chị bị mất ngủ hả?
Dạ đúng rồi, bị mất ngủ 6 năm ạ.
Từ cái mất ngủ nó sinh ra nhiều cái biến chứng khác.
Dạ đúng rồi, có ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ừ, cả sức khỏe. Thì đúng rồi. Nhưng mà mình không có tìm ra được cái lý do vì sao mà mất ngủ.
Dạ đúng rồi, hiện tại vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân ạ.
Mà cái nguyên nhân mất ngủ thì nó có rất nhiều. Có thể là có một cái gì đó mà làm cho căng thẳng, làm cho chị căng thẳng. Hay là cái tâm bất an. Tâm bất an, căng thẳng. Mà chắc chắn là có một lý do gì đó. Cho nên mới mất ngủ. Rồi lại khi mất ngủ rồi á, lại tìm cách này, tìm cách kia để mà ngủ á, thì đó là một sai lầm. Sai lầm là khi mình mất ngủ á, là mà mình lại cố ngủ á, thì lại càng mất ngủ thêm. Còn là nếu mà mình mất ngủ mà mình cứ không sao, không bằng tâm lắm đến cái chuyện mất ngủ, vẫn xem đó là chuyện bình thường thôi á. Với thì cái tâm hồn thanh thản á, thì có khi lại là cái mất ngủ đó nó không có ảnh hưởng lắm. Những người tu đó, có nhiều người họ thức rất là nhiều mà nhưng mà cũng không ảnh hưởng, là bởi vì cái tinh thần của họ ổn định, cho nên là họ không bị mất ngủ. Mà mất ngủ thì có thể là có nhiều cái lý do khác nhau, chẳng hạn như là do công việc hay là do cơ thể hay là do cái gì đó mà mình phải tìm ra mới được. Có người á, mất ngủ á, thì họ lại là cứ mở pháp thoại của thầy ra nghe, giống như để ru ngủ vậy thôi. nghe hiểu không hiểu gì cũng cần biết, cứ nghe là ru ngủ. Có một lần á, có một cái người đó cũng mất ngủ, là bởi vì do một bị sốc, bị tinh thần bị sốc. Thì người đó bị không những mất ngủ mà là cái đầu nó cứ nhức đầu miết luôn, và uống thuốc gì cũng không hết. Thì có người mê, không biết ai giới thiệu tới thầy, cái thầy ngồi nói chuyện mới tìm hiểu nguyên nhân rồi đặng, xong rồi cái thầy mới giải thích để cho người đó thông suốt ra cả. Thì sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện, chị nói chuyện thôi, cởi mở thôi, thì chị đó chị nói bây giờ con hết nhức đầu rồi. Tức là cái nhức cái đầu đó với là cái mất ngủ đó có thể là xuất phát từ một cái nguyên nhân gì đó, và mình chỉ cần là giải thích cho cái nguyên nhân đó để cho người đó hiểu rõ ra, thông suốt ra, thì tự nhiên nó sẽ hết. Mà trong khi đó uống thuốc thì không hết, bởi vì cái này nó phát xuất từ tinh thần mà. Bây giờ tinh thần ổn định rồi là tự nhiên nó cũng hết luôn. Nghĩ một chút. Ban tổ chức đề nghị là nghỉ một chút. 15 phút.